Bài pháp nghiệp quả. Sự thương khó thứ ba của Đức Mẹ Mary, được viết bởi P.T. Ficus vào ngày 15 tháng 3 năm 2018. Vô thường xin được phép chuyển âm. Nghiệp quả có nhiều khuôn mặt và ý nghĩa. Cách mà mình biến hiện tại của mình phụ thuộc vào cách thức mình chọn để nhận thức và xây dựng sự hiểu biết của mình về nghiệp quả. Quan trọng nhất, nhiều người hiểu rằng chúng ta phải thừa nhận những nghiệp quả mà mình đã tạo nên trong những kiếp trước. Nó có nguồn gốc từ đâu? Sự sân hận, ganh tị, cực yêu, sợ hãi và những hành động mà mình đã làm để tạo ra các năng lực nghiệp quả này mà làm cho mình như thế này trong hiện tại và có ngày hôm nay. Nhưng nhiều người dừng lại ở đó. Khi mình hiểu nguyên nhân và hiệu ứng, mình không học hỏi thêm nữa để biến đổi cái nghiệp quả của mình hiện tại, nhưng thường sử dụng nó như là một lý do khi mình gặp một chuyện trở ngại trong cuộc sống, cả về thể xác và tâm linh, để đến được nơi chân lý, để có thể thoát khỏi nghiệp quả và thế giới này, chúng ta cần phải lặp lại với chính mình. Tất cả mọi chuyện có một lý do, không phải là một cái cớ. Sự hiểu biết về lý do tại sao mình đang trải qua những trở ngại hoặc có nhiều tánh xấu chỉ là bước đầu tiên. Chúng ta sẽ làm gì sau sự hiểu biết này mới thật sự làm giảm hoặc diệt các hiệu ứng của nghiệp quả của mình? Cái sự hiểu biết và khám phá ra được nghiệp quả mình là một bước quan trọng, nhưng nó không phải là bước duy nhất, nhưng chỉ là một cánh cửa dẫn đến nhiều con đường. Từ đây, mình có nhiều lựa chọn. Đơn giản thôi là mình có thể chấp nhận nghiệp quả của mình và không làm gì, hoặc là mình chấp nhận nghiệp quả một cách tích cực hơn. Ví dụ, trong lúc mẹ Maria mất Chúa Giêsu trong đền thờ, mẹ cũng có thể đổ lỗi cho nghiệp quả từ những hành động bất cẩn và ích kỷ của tiền kiếp, để giờ đây mẹ bị lạc Chúa Giêsu, mặc dù Đức Mẹ chưa bao giờ khởi lên ý nghĩ bỏ rơi Chúa Giêsu, nhưng là một con người như bao con người khác, Đức Mẹ cũng có nhiều sự lựa chọn ngay trong lúc đó mà có thể thay đổi cuộc sống của Đức Mẹ. Mẹ là người mẹ trẻ không có chồng. Mẹ có thể tiếp tục cuộc sống của mình khỏi những gánh nặng nuôi một đứa trẻ và thoát được sự trốn tránh pháp luật thời đó bằng cách cho Chúa Giêsu ngã vào tay một gia đình khác để nuôi. Nhưng những suy nghĩ đó chưa từng khởi lên trong mẹ. Mẹ chấp nhận trách nhiệm của mình là một người mẹ, Mẹ quyết tâm đi tìm và chính mình nuôi Chúa Giêsu. Qua những hành động này mà mẹ thoát được nghiệp quả bất cẩn và ích kỷ còn lại. Nếu mẹ đã không làm như vậy, chúng ta sẽ không có những lời dạy và kinh nghiệm của Chúa Giêsu. Tình yêu của mẹ cho con của mình, cùng sự ý muốn để hướng hết mọi người đến chân lý, mẹ đã vượt qua tất cả những cảm xúc khác của mẹ: mệt mỏi, sợ hãi và gánh nặng. Đúng là mẹ đã phải trải qua nhiều kiếp để có thể đến thời điểm này, để hoàn toàn thoát được tính ích kỷ. Nhưng bài học là thay vì chấp nhận điều này là số phận của mình, mẹ đã quyết tâm tiếp tục theo con đường đến chân lý. Nếu chúng ta thật sự quyết tâm nâng cao trình độ tu tập của mình và đi đến chân lý, mình phải có ý thức là không còn dùng cái nghiệp quả của mình như là một cái cớ, nhưng mà coi đó là sự khởi đầu của một mục tiêu đi đến chân lý. Khi chúng ta rơi vào những trở ngại về tâm linh, chúng ta phải không nên chỉ tìm hiểu về lý do tại sao mình đang bị như vậy, nhưng cũng phải kiếm cách làm thế nào để mình có kế hoạch để giảm hoặc ra khỏi cái trở ngại và nghiệp quả này. Khi mình rơi vào những tình trạng này, mình nên nhắm mắt của mình và lặp lại với chính mình: tất cả mọi chuyện có một lý do, không phải là một cái cớ. Bởi vì sự khác biệt giữa con người mình đang làm hiện tại bây giờ và con người mình muốn thành là phụ thuộc vào những gì mình làm. Trích từ Đạo Tràng, Hoa Sen Trên Đá.